lên thì thấy Ngài đã đứng trước bàn Phật mà vãng sanh rồi. Là định công thâm hậu cho nên có thể đứng mà vãng sanh, nhất định công phu ở trong đó. Quý vị thấy phẩm vị phải cao chứ không có thấp. Là ở trên đó mà bậc trung trở lên, vì chúng ta không có, các ngài không có nói là phẩm vị nào, cho nên chúng ta nói phải nhất định phải ở trung phẩm trở lên. Vì định công sâu dày như vậy, phiền não nghiệp chướng đã phủ hết rồi, biết được ngày giờ ra đi. Nếu mà thành phiến đó thì là thành phiến của thượng phẩm thành phiến. Mà thượng phẩm thành phiến đó, quý vị thấy thượng phẩm của công phu thành phiến đó, khi Phật tới phóng quang gia trì, từ công phu thành phiến thượng phẩm đó lên thành sự nhất tâm bất loạn. Mà sự nhất tâm bất loạn thì lên vào phương tiện hữu dư độ, thấp nhất là phương tiện hữu dư độ. Mà tâm của ông không xen tạp với thế gian pháp, với Phật pháp, cho nên phải ít nhất là trung phẩm thượng sanh. Vì thế mà cái công đức đó, trí tâm ở trong đó để chuyên niệm câu A Di Đà Phật, nó thù thắng như vậy. Nên đây nếu mà không được như vậy khó mà. Chúng ta còn gia chuyên, chúng ta còn Phật sự, chúng ta còn việc này việc nọ, thấy không? Cho nên nó tinh chuyên, tinh tấn không bằng. Bởi vậy phải thêm tu chư công đức. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật và tu chư công đức. Đây, tu chư công đức này như thế nào quý vị? Tu sao là? Tu chư công đức này giống như cái niệm số 19 là phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thối, gọi là tu chư công đức. Người này giác ngộ rồi, đây là bậc đại thừa, đây là bậc Bồ Tát. Cho nên cương lãnh tu hành của Bồ Tát là gì? Lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thế rõ ràng quý vị thân à, ở trên đó là xả gia khí dục, hành tá sa môn, bỏ ác làm thiện, tu giới định huệ. Có cái năng lực ở trong đó, mình có thể dẹp phiền não, trừ phiền não, rồi đem cái công hạnh đó, đem cái công phu niệm Phật đó. Quý vị thấy phải niệm Phật trước rồi tu công đức sau, chứ không phải tu công đức rồi vô niệm Phật. Mà chúng ta thấy khéo léo nói chúng ta tu lục ba la mật như thế nào. Ở trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Chư Bồ Tát vạn hạnh là lục độ. Mà ở trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta làm thế nào là chư Bồ Tát vạn hạnh? Niệm Phật. Niệm Phật tinh tiến, chuyên nhất là chư Bồ Tát vạn hạnh. Chúng ta áp dụng cái câu niệm Phật đó như thế nào? Ở trước là tự tu, là xả gia khí dục, là mà tác sa môn. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề Tâm, là chúng ta tự tu. Là khi có tu tập như vậy, có công phu rồi, chúng ta đem công phu đó ra áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, gọi là tu hành. Hành động, lời nói, việc làm của chúng ta tương ưng với câu A Di Đà Phật, đó là kim chỉ nam của Bồ Tát, đó là vạn hạnh của Bồ Tát tu đà. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh, tất cả việc làm luôn luôn niệm Phật, đó là chư Bồ Tát đà. Tu chư công đức là. Còn nếu mà chúng ta đi ra ngoài, lấy phàm phu, lấy vọng tưởng, lấy kiến giải, lấy tri thức mà đối người, đối vật, đối sự, đó là hành phàm phu đạo, không phải hành Bồ Tát đạo. Hiểu gì thấy không nha? Thế nên đó, người ta được thượng phẩm, ở trong đó Phật pháp được linh hoạt, không phải chết mà là sống lại. Sống ở đâu? Sống động trong sinh hoạt hàng ngày, trong tiếp xúc với mọi người trong đó mà vẫn giữ tâm niệm Phật, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Thị Hiện, cứu khổ tầm thanh. Phật Bồ Tát dùng lục độ vạn hạnh bố thí cả. Chúng ta bố thí sao? Không phải tiền của là, tiền của là bố thí nhỏ là, mà bố thí để trừ ở sang tham, để từ tham lam, đó là cái cương lĩnh để chúng ta có thể đoạn trừ tham sân si ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Lúc xưa thì kết giới, nhưng lúc xưa thì kết thành đạo tràng, kiếp thành Phật pháp để mà tu hành. Bây giờ sống động đi ra thế gian, tự tu và tự độ, độ tha, tự độ và độ tha là một chứ không phải hai. Chúng ta biểu diễn là một người niệm Phật theo Đại Thừa Phật Pháp. Cương lĩnh của Đại Thừa Phật Pháp, của Bồ Tát tu hành là gì? Là lục độ vạn hạnh. Phương tiện của nó lấy câu A-di-đà Phật để mà thực hiện. Viên mãn tròn đầy là. Cho nên chúng ta thực hiện như thế nào quý vị? Người ta nói khích mình một chút, chấp tay lại A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mình niệm 10 câu đó đi, là mình bố thí là. Lục căn, tiếp xúc với lục trần, không khởi lên động niệm, đó là bố thí. Còn chúng ta đây, lục căn của chúng ta, mắt chúng ta nhìn không thuận là tâm khởi lên, khởi lên sân, khởi lên phiền não, mình khởi lên khó chịu, đó là bị chuyển. Nếu mà nhìn người dễ ưa, phe ta, thì tâm cũng khởi, khởi cái tâm ham thích, ham muốn, chiếm đoạt, tham lam. Cho nên nó tâm của chúng ta luôn luôn bị cảnh giới bên ngoài nó lưu chuyển. Bây giờ làm sao giữ nó? Một câu A Di Đà Phật giữ nó lại. Nó muốn giận không có được là, đừng có hòng là. Ta bây giờ ta đã có công phu, công phu gì cái việc? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tu tập có được công phu rồi, có được công phu rồi chúng ta mới dám ra ngoài chợ mà tu. Còn chưa có công phu á, vô đạo tràng mà tu, ở nhà mà tu là còn chưa gì á, làm le đi ra ngoài tu á, đâu không bằng tu chợ ngon à. Mà chưa gì bắt chước như là Di Lặc Bồ Tát. Lục tặc á, không sao đâu. Đứa thì ở chọt mũi, đứa thì ở chọt mắt, đứa thì chọt tai, mà ngài vẫn cười. Quý vị thấy không nè? Người ta chưa có chọt mắt mình đâu, người ta mới nhăn một cái là chúng ta đã nổi tâm, chúng ta nó đã tùng trong đó rồi. Đó là chọt mắt chọt tai đó quý vị. Người ta nói không thuận lỗ tai mình, chưa có lấy cái cây nhọn mà thọt vô như là Di Lặc Bồ Tát, vậy mà tâm chúng ta đã nao nao rồi đó quý vị. Cho nên chưa có công phu như Di Lặc Bồ Tát đâu. Ngài luôn luôn mở niệm cười. Quý vị thấy ngài Di Lặc Bồ Tát có 6 lục tặc đi theo đó, 6 đứa nhỏ đó. Mà nhỏ là sao quý vị? Tâm nó như khỉ như vượng. Nó luôn luôn á, nó đấm, nó đá, nó thọt, nó đủ thứ chuyện, mấy em nít đó. Thế theo, nó đâu có giờ yên đâu. Cho nên nói chúng ta, ngoại cảnh bên ngoài luôn luôn náo động tâm của chúng ta, dẫn phát tâm chúng ta khởi loạn. Bây giờ tu chưa công đức, tu đi cái việc bố thí đi. Đấy là chân thật bố thí, là mắt không chạy theo sắc nữa, sắc thuận cũng không chạy theo, sắc nghịch cũng không chạy theo. Người ta mặt hầm hầm, đó là cái mặt người ta không có liên quan gì đến tâm thanh tịnh của chúng ta. Tâm ta chỉ chuyên niệm Phật, thành công là. Khó không quý vị? Khó ha. Cho nên đắc được thượng phẩm chỗ này. Còn chúng ta không làm được đó, không tu được, tu hành, tu là thấy sai, thấy mình sai, thấy mình lỗi, hành là sửa lại, mình làm không nổi, thì mình rớt xuống trung phẩm. Đúng không nào? Còn mình vẫn trong đó, nhẫn trong đó, thì mình thành tựu công đức cao. Bố thí thế quý vị ạ. Mình ở trong đó, mình bỏ, ở trong đó phát Bồ Đề Tâm, không lo cái tự thân, không lo cái ngã tâm, tâm mình vô nhiễm thanh tịnh như hôm qua nói. Tại sao cái ngã đó, kẻ thù lớn nhất của ta là ai quý vị? Là chính ta. Là trong luận Bảo Quân Đức Phật, lời Đức Phật dạy đó, 14 điều Phật dạy đó, điều đầu tiên là gì quý vị? Kẻ thù lớn nhất trong đời là ai? Là tự mình. Là tại sao quý vị? Tại vì đó nó chỉ phục vụ cho lục căn thôi. Trong đó chúng ta cực thân tác lạc, chúng ta khổ hải để mà thỏa mãn cái lục căn, chúng ta khổ nhọc, khổ hải, khó chịu, phiền não để mà chạy theo cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế nên nào? Giàu ở chỗ nào? Chúng ta định nghĩa cửa giàu ở chỗ vật chất nhiều, nhà cao, cửa rộng, nó hợp gì với, nó phù hợp với nó, mắt, tai, mũi, lưỡi của mình. Còn Phật thì sao quý vị? Ngài á, đại phúc báo, đại công đức như vậy, mà chỉ có ba y một bình bát thôi là. Nên quý vị thấy Ngài, Đức Phật ở trong đó, chúng ta học kỹ lại thì là Ngài đại phúc báo, luôn luôn đầy đủ tri túc. Còn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ này nó nói như ta gì? Vô trạch, u trạch, hữu trạch, hữu điền, hữu điền, vô điền đều u khổ. Có một thì lại thiếu một. Có muốn bằng người ta, bằng với người ta rồi lại sợ lửa cháy, nước trôi, oán tặc, trộm cắp, quan quyền. Có không đều u phiền. Là trong cái phẩm 32 đến phẩm 37, phẩm 35 dạy chúng ta cái gì? Có nhà thì lo nhà, không có cũng lo, có đất lo đất, có nhiều lo nhiều, có ít lo ít, không có cũng lo. Là u khổ vạn đoan, là luôn luôn lo lắng cái u khổ trong đó cái gì? Không có bao giờ tự tại giống như Phật. Phật ở trong đó không có gì mà lo cả. Tất cả thế gian này, đại địa này là của ta. Tâm này nó bao trùm tận hư không biến pháp giới, đâu có đơn giản ở trong cái nhà này đâu. Là cho nên nó Phật ở trong đó cái vị đại phúc báo đây. Và cái trí tuệ của Ngài, tài năng khéo léo, thọ mạng, nó thân thể cường tráng, như vậy đem cái công đức phúc báo cho đến tất cả mọi chúng sanh mà Ngài gặp được phúc báo quý vị. Con người ở giàu có cứu chúng sanh khỏi nổi không? Đâu có nổi. Thế gian này ở trong đó, cho nên chỉ phải theo cái đường của Phật thì tự nhiên phúc báo công đức chúng ta sẽ thấy. Phật được chưng là lưỡng túc tôn. Bây giờ chúng ta bố thí đi. Bố thí những cái đối tượng mà tâm này đắm chấp đi, thì cảnh giới sẽ mở toang ra, là cả vũ trụ sẽ mở toang ra chúng ta. Còn chúng ta chấp là vẫn còn kẹt. Quý vị à, ở đây chúng ta chấp nhà, chấp xe, chấp cửa, chấp tiền, chấp danh lợi. Hãy nhìn lại coi coi cái chấp của mình so với cõi trời như thế nào. Họ không thèm là. Giống như chúng ta ở nơi đây, thấy con chim, thấy con kiến, Nó chấp cái gì quý vị? Là chấp cái tổ bằng rơm bằng rác, là chấp cái ổ ở trong đó, chấp cái nó chỉ cần một cái vài hạt đường thôi. Là con kiến quý vị, nó để ra một hạt kim cương với một hạt đường, nó thích cái nào quý vị? Thích hạt đường là còn kim cương này á, sao mà cứng nhắc, là không có giá trị gì cả. Chúng ta cũng vậy, cái thỏi vàng đó cứng nhắc, không có làm cho thân tâm chúng ta an nhiên tự tại chút nào hết, vậy mà vẫn chấp. Tới tay không, đi tay trắng, ở giữa tạo nghiệp mang theo. Ngu không quý vị? Si mê khờ dại. Là nên chúng ta học Phật cái giác ngộ cái gì, phải giác ngộ đi ra. Keo keo kiệt kiệt, để tiền trong nhà băng, để tiền trong két sắt, đến hồi chết ai mang theo? Cũng ở trong đó, để cho ngân hàng nó xài lại. Còn chúng ta mang nghiệp mang theo là không có phúc báo cái gì, không biết hưởng phúc báo. Cho nên Phật dạy chúng ta bố thí đi là bố thí thấp đó, đem vật ngoại thân bố thí. Bố thí sâu đó, đem cái đồ cái nào ở chúng ta thích đó, nhất đem bố thí, giữ cái đồ xấu lại mà dùng. Đó là cái phương pháp của Hòa Thượng. Và cuối cùng bố thí hết luôn, không còn cái gì nữa thì cảm ứng. Phật sẽ lo, là Bồ Tát sẽ lo cho chúng ta. Cho nên khi mà Hòa Thượng bố thí hết rồi thì Ngài không cần tiền nữa. Khởi tâm gì á là có người tới cúng dường. Không có nhà mà ở cái phòng nào đẹp nhất của cái nhà đó. Cái nhà nào đi đến đâu người ta cúng dường cho cái nhà đẹp nhất, mời Hòa Thượng về cho cái phòng đó gọi là master bedroom ở trong đó. Là còn mua bán trong đó, muốn cái gì khởi cái tâm đó, chưa có kịp nói muốn cái gì cái là tự nhiên có người tới cúng dường. Phúc báo giống như tha hóa tự tại thiên vương, cõi trời thứ sáu của dục giới quý vị. Hóa tự tại là người ta không cần đi làm, không cần sản xuất, người ta biến hóa ra để mà dùng, gọi là cõi trời thứ năm trong dục giới, hóa tự tại thiên. Còn cõi trời thứ sáu gọi là thù thắng hơn nữa, không cần hóa, muốn gì khởi tâm. Là cõi trời thứ năm, biến hóa cái nào hay nhất, cái nào tốt nhất đem lên dần cũng là tha hóa tự tại của thiên. Người ta hóa đem lên dần cúng dường cho mình. Ở đâu cái gì? Cảm được là bố thí tài được phú quý, giàu sang phú quý. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô ý được thân thể kiên khang trường thọ. Đó là tổng cương lĩnh tu hành của Bồ Tát, những người giác ngộ. Không có nghĩ cho mình, không có lo cho mình, không có vì mình, tự nhiên phá được cái ngã chấp, tương ưng với tâm Bồ Đề. Không vì tự mong cầu cúng dường, không có mong cầu cái ngã tâm, không có mong cầu báo đáp báo đền, không có mong lòng tham lợi dưỡng. Quý vị thấy tự nhiên á, không phá mà cái ngã nó cũng tiêu. Cái ngã nó tiêu thì tương đồng với A-la-hán, phẩm vị lập tức lên á, thành phương tiện hữu dư độ trung phật. Mới bắt đầu tu rồi quý vị thấy vậy. Rồi chúng ta chuyên nhất tu đến phá pháp chấp luôn. Ở trong đó không còn á, tất cả các pháp đều không đắm chấp, chỉ một câu A-di-đà Phật thì quý vị lên thượng phẩm. Tu chư công đức là đối với tất cả chúng sanh trong đó đều lấy cái hạnh, đối với người, với vật, với sự đều dùng tâm niệm Phật, tâm giác ngộ. Đây là kim chỉ nam cho hạng Bồ Tát tu hành trong tịnh độ. Chúng ta bắt chước ai quý vị? Quan Thế Âm Bồ Tát. Luôn luôn niệm Phật mà chúng sanh cảm, lập tức có năng lượng, có phúc báo, có thần thông để ứng. chúng ta đi đến đâu dùng lục độ vạn hành để đối chúng sanh. Bố thí là, mà bố thí đó nếu mà chúng ta thêm cái tâm cung kính, thêm cái tâm cúng dường thành thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát, tu thập đại nguyện vương, tu lục độ vạn hạnh trong một câu A Di Đà Phật, chắp tay lại cung kính, coi người đối tượng như Phật, như Bồ Tát, coi người đối tượng như là quá khứ phụ mẫu, không khởi lên một cái tâm khinh khi, không khởi lên một cái tâm á ở trong đó dèm pha, không có khởi lên một cái tâm á bất kính, luôn luôn kính trọng coi người đối phương bạn hay thù gì cũng một dạ cung kính. Cung kính như thế nào quý vị? Không phải chắp tay à, không phải thấy người đó cứ chắp tay, mà cái tâm của chúng ta cung kính đối với họ. Không phải thấy mấy em nhỏ, mấy con cháu trong đó là chúng ta chắp tay lại cung kính nó thì nó đảo lộn điên đảo, là học Phật đến hồi điên đảo. Là không phải, mà chúng ta ở trong đó đối với nó cũng là bình đẳng, tôn trọng và dùng phương tiện để giáo hóa cho nó. Mấy em Phật trong đó cái gì ạ? Nên chúng ta dùng cái tâm của mình đối niệm lên một câu A Di Đà Phật, đối với tất cả mọi thứ đều cung kính, không có chấp trước, bình đẳng, chúng ta hành á, tu chư công đức. Nên mình bố thí đi quý vị, ai nói nhận á mình cũng A Di Đà Phật. Mới đầu thì khó chịu á, A Di Đà Phật lớn lên để cho nó chống lại phiền não đang nổi lên á trong tâm của chúng ta. Về sau tu được á, một tháng ba tháng rồi thì nó bình rồi gì, tự nhiên á, niệm Phật vừa nhẹ nhẹ, không có khởi lên một cái ý niệm là dùng câu A Di Đà Phật để mà khống chế cái phiền não nghiệp chướng, vì phiền não nghiệp chướng nó không còn khởi ra nữa. Nhiều công phu rồi cái vị nào, cho nên á, bình thường tâm là đạo, luôn luôn giữ một câu A Di Đà Phật với á, vạn vật đều nhất như, đều bình đẳng. Vì tu như vậy thành công quý vị. Tất cả cảnh giới tiếp xúc và vẫn giữ công niệm Phật, công phu cao là thượng phẩm, là khó không quý vị? Khó, thượng phẩm chứ đâu phải dễ đâu, là khó, là chứ không có dễ nói như vậy chứ mà khó quý vị. Nếu mà chúng ta đạt á âm hưởng nhận, thứ nhất á, âm hưởng nhận, người ta nói gì á, cái âm thanh, ảnh hưởng của âm thanh đối tượng nói, tâm mình không sao động, chúng ta được á, âm hưởng nhận. Thấy không nào, rõ ràng á, Phật nói nên đắc được âm hưởng nhận. Mà chúng ta một câu A Di Đà Phật quý vị á, ai chửi mình cái mình cũng cười A Di Đà Phật, cũng như không nghe không biết, đắc được âm hưởng nhận. Mà quý vị thấy tôi cũng được một cái tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên của tôi là gì quý vị? Là người Việt Nam sống trong cộng đồng người Hoa, cho nên nó nói xấu, nói móc, nói mỉa mai, nói gì nữa tôi cũng quay lại cười cho cái ngon lành. Thì đâu hiểu gì đâu. Âm hưởng nhận là người ta nói mình nó đi ngang qua đó, cái ông pháp sư Việt Nam kỳ cục cái đó, mình nghe cái mình cũng quay lại cười A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là âm hưởng nhận là. Bởi vì tôi khuyên những người Việt Nam á, ở trong á, đạo tràng người Hoa đừng học tiếng Hoa, mà chúng ta học Phật, niệm Phật đi, ham học lắm, là học rồi người ta nói cái là chúng ta nhăn mặt, là họ là người ta nói móc mình một cái là chúng ta sân hận lên, âm hưởng vẫn không vô được, phiền não nghiệp chướng vẫn vẫn là làm chủ. Nên quý vị thấy không? Ai móc móc gì tôi cười cái là ngon lành. Rồi á sao? 3 tháng nó quen rồi sao? Được nhu thuận nhậm. Nhu thuận nhậm nghĩa là có thể sống chung, nhu hòa, thuận vào ở trong cái cảnh giới đó. Nó vượt lên một bậc nữa quý vị. Sống chung mà không có bị phiền não nghiệp trước, mà một câu A Di Đà Phật của mình vẫn khác lên. Cho nên đó, vì thấy cái cảnh giới là mình phải tới cái cảnh giới đó, tu như thế nào thì nó lên được cái công phu đó, tu chư công đức. Còn cái vị đó, trong đó niệm Phật đó, coi ngon lắm đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ra khỏi niệm Phật đường là khỏi phiền não liền. Ra khỏi niệm Phật đường là thấy chướng mắt. Ra khỏi niệm Phật đường là thấy trái tài lạ. Phiền não, công phu thành phiến có không? Không có, là vọng tưởng phiền não đã khởi lên, đã rách toang cái miếng vải niệm Phật rồi. Nó không còn một miếng nữa đâu các vị. Mà nó là chia 5 xẻ 7, nó lủng quá nhiều rồi là thôi cứ rủng, mai làm tiếp. Rồi ra rồi lủng nữa, mốt làm tiếp. Rồi cứ như vậy hết năm này tháng nọ, cứ làm như vậy. Mà tại sao thầy à, con tu làm sao mà phiền não vẫn còn? Làm sao để trừ phiền não? Tại vì chúng ta không áp dụng, không học kinh điển để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Phải lấy công phu niệm Phật để mà hành hoạt trong sinh hoạt hàng ngày. Dù chúng ta chưa đạt được cái thượng phẩm thì cũng ráng làm để được trung phẩm. Trung phẩm không được cũng phải ráng làm để được cái hạ phẩm là. Chứ mà không làm là kẹt lắm quý vị. Nó không biết phẩm nào á, không có biết phẩm nào nó vô. Hồi giờ chúng ta chưa tu chưa công đức, bố thí đi. Bố thí đi quý vị. Cho nên Phật nói là sao? Muốn được trí tuệ đó thì phải là vô tri. Vô tri là không biết, hay là nói một cách khác là ngu đó. Phải ngu đi. Ngu rồi thì vô sở bất tri, cái gì cũng biết. Cho nên trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta, muốn lên thượng phẩm thì hãy giống như cô Lô Giang. Không ai tới chọc ổng, vì ổng ngu mà. Ổng đâu có học gì đâu. Kinh sách không học, ngoài đời cũng không học. Đế nhàn giao cho một câu A-di-đà niệm tới nơi, đứng mà vãng sanh. Đứng 3 ngày 3 đêm. Chứ không phải đứng cái rồi ngã là đỡ xuống, không phải thôi. Mà 3 ngày 3 đêm đứng như vậy á, phải có định lực mới đứng như vậy. Cho nên á, thơ nhắc nhở nói hãy liều mạng làm một người ngu đi thì chúng ta thành công. Mà nếu chúng ta không á, liều mạng làm một người ngu thì là sao? Bể mặt quá là. Ngu thì là mất thể diện quá là. Tham sao mà là sao mà đứng ở trên đời này. Đúng rồi, ham ta bà mà vẫn chưa bỏ ta bà. Chúng ta chưa buông xả ta bà, cho nên vẫn còn giữ thể diện cái gì. Còn nếu mà chúng ta muốn á, cùng với chư Phật chư Bồ Tát đó, thì á, tương ưng với các ngài, đừng tương ưng với thế gian này. Bố thí đi là. Hòa thượng á, học cái này 6 năm cái gì. Với chuyên gia đại sư dạy nhìn, nói hãy nhìn cho thấu, hãy buông cho trót. Rồi ngài hỏi lấy cái gì để hạ thủ công phu. Chuyên gia đại sư nói bố thí là. Tổng cương lĩnh tu hành của chư Bồ Tát đều là bố thí quý vị. Lục độ vạn hạnh lấy bố thí làm đầu. Nên nó buông đi quý vị. Thế gian pháp cũng buông, mà xuất thế gian pháp cũng buông, Phật pháp cũng buông luôn, chúng ta mới thành công. Ở trong tình độ kinh nào ở trong đó thì quý vị giữ kinh đó, là tam kinh nhất luận ở trong đó, là còn pháp kia tất cả pháp khác buông đi. Ai mà giảng hay cũng buông, ai mà nói hay cũng buông, đừng nghe. Muốn thành tựu hãy học theo Hòa Thượng Tịnh Không thì thành tựu quý vị.